Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Trích đoạn 9. Chướng ngại lớn nhất khi học tập.
Sốc nổi là chướng ngại học tập lớn nhất của chúng ta. Sốc nổi nếu không bị tiêu trừ, vĩnh viễn không thể hội được. Những thứ mà bạn có thể học được là ngôn ngữ, lời nói, là ngoài võ, là những thứ văn tự, danh tướng. Bạn học những thứ này, đạo lý thật sự bạn không cách nào biết. Tâm của bạn càng thanh tịnh, bạn thể hội càng sâu. Đến khi tâm bình đẳng hiện ra, gần như thế, ngay cả khi bạn chưa khai ngộ, thì cũng gần đến cái ranh giới khai ngộ. Thanh tịnh là kiến tư phiền não đã mỏng, nhẹ bớt. Kiến tư phiền não đã dứt sạch, thì thanh tịnh tâm thật sự hiện tiền. Trần sa phiền não đã dứt sạch, bình đẳng tâm hiện tiền. Tâm của chúng ta không bình đẳng thì làm sao được? Tại sao không bình đẳng? Có cái tôi thì không bình đẳng được. Tôi giỏi hơn người khác gọi là ngạo mạn. Chư vị nên biết, có cái tôi là có ngạo mạn. Bạn không thừa nhận cũng không được. Phật nói rất hay, vì sao? Bạn có cái tôi, bạn có mạt na thức. Mạt na thức có bốn phiền não lớn thường đi theo. Lúc nào thì bắt đầu có? Trong Đại Thừa Pháp có câu nói mà mọi người đều biết: bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh. Đó là cái tôi. Không phải sau khi cha mẹ sinh mới có cái tôi, cha mẹ chưa sinh đã có cái tôi rồi. Những người bình thường chúng ta gọi là linh hồn. Trong Phật Pháp không gọi là linh hồn, gọi là linh tính. Nó có chấp ngã hay không? Có. Khi có chấp ngã, gọi nó là linh hồn, không gọi là linh tính. Tại sao? Không gian hoạt động của nó không ra khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ chuyển động trong lục đạo, không ra khỏi. Tại sao? Mê rồi. Nếu là giác ngộ thì vượt ra lục đạo. Khi đó không gọi là linh hồn nữa, gọi là linh tính. Không gian hoạt động của linh tính thì lớn rồi. Không gian hoạt động đó là 10 pháp giới. Linh tính cũng không ra khỏi 10 pháp giới. Tại sao? Vì vẫn còn khởi tâm động niệm, bởi vì chưa phá được vô minh. Sau khi phá vô minh, danh từ linh tính cũng không có nữa, mà gọi là tự tính. Hoàn nguyên rồi, quay về tự tính. Đó gọi là gì? Đó gọi là Phật, chân Phật, không phải giả Phật. Một thứ, ba tên gọi. Một mà ba, ba mà một. Cho nên, chúng ta chỉ cần một niệm mê, mê thì tự tính biến thành A-lại-da. Trong ba thế tướng của A-lại-da, chuyển tướng tức là mạt na thức. Cái đầu tiên trong mạt na thức là ngã kiến. Ngã kiến tức là chấp trước có cái ngã. Lấy cái gì làm cái ngã? Chấp trước một phần của A-lại-da. Nói theo cách bây giờ là một phần năng lượng. Cái này mọi người dễ hiểu. dùng danh từ hiện đại là một phần vật chất. Hoặc là chúng ta không nói năng lượng, nói càng rõ hơn một chút là một phần thông tin. Mạt na là thông tin, alaya là năng lượng. Cảnh giới tướng là vật chất. Hiện tại khoa học nói trong vũ trụ chỉ có ba loại: năng lượng, vật chất, thông tin. Giống với ý tam thế tướng của alaya, nhưng khoa học nói không rõ vật chất từ đâu đến, thông tin từ đâu đến, năng lượng từ đâu đến, khoa học không biết, không hiểu. Trong Phật Pháp nói nhất thể, đó chính là tự tính. Lúc không mê là nhất thể. Bạn không phân biệt cái nào là năng lượng, cái nào là vật chất, cái nào là thông tin, không phân biệt. Chính là câu thứ ba mà Đại sư Huệ Năng nói: nào ngờ tự tính, vốn tự cụ túc. Nó có, nó không hiện. Lúc nó hiển hiện lên, đó là có duyên phần. Đó gọi là một niệm vọng động. Đã khởi một niệm, thì nó hiện hành, thì năng sinh vạn pháp. Năng sinh vạn pháp, tự mình là chính báo, hoàn cảnh là y báo. Y báo và chính báo đồng thời nổi lên, không có phân trước sau. Điều này trong Hoàng Nguyên Quán nói rất rõ ràng: từ nhất thể khởi nhị dụng. Hai dụng tức là, một là chính báo của chúng ta, cái tôi xuất hiện rồi. Ngoài ra một cái là hoàn cảnh sống của cái tôi xuất hiện rồi, đó là vũ trụ. Chuyện này khoa học, triết học hiện đại đều không nói được rõ ràng. Trong kinh Phật 3.000 năm trước giảng điều này rất rõ ràng.